Đài Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Nguyễn Huy. Tin Roma, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq nói rằng Đức Thánh Cha đã cải thiện các mối quan hệ với Hồi giáo tại Jordan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Cha Francis Shulikat nói rằng cộng đồng Hồi giáo và Hoàng gia Jordan đánh giá cao sự kiện Đức Thánh Cha quyết định chọn Jordan làm chặn dừng chân đầu tiên của Ngài trong chuyến tiến thăm thánh địa. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, người dân Jordan nói rằng đây là một cử chỉ quan trọng, khiến người Hồi giáo có một cái nhìn thiện cảm hơn đối với Kitô giáo. Nhận định về cuộc đối thoại liên tôn, Đức Cha Shulikat nói rằng, kể từ sau chuyến tiến thăm của Đức Thánh Cha, cuộc đối thoại liên tôn đã tiến thêm một bước nữa. Hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal, cố vấn của quốc vương về vấn đề tôn giáo, nói rằng việc Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Hồi giáo là một cử chỉ tôn trọng đối với người Hồi giáo. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq cũng nhấn mạnh rằng tại Jordan, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng mọi người đều có thể xây dựng và tái xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Theo Đức Cha Shulikat, cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đã vượt qua được những vấn đề chính trị mà nhiều người quan ngại khi chuẩn bị chuyến viếng thăm. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng chỉ có lối sống khắc khổ mới có thể giải quyết được vấn đề nghèo đói. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ Tư 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có tinh thần khắc khổ và từ bỏ của cải vật chất mới cho phép giải quyết vấn đề nghèo đói. Ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Theodore Le Stupid, một nhà cải cách sống vào thế kỷ thứ 8, Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta không nên lệ thuộc vào của cải vật chất. Theo Đức Thánh Cha, sự nghèo khó cá nhân là một yếu tố thiết yếu cho đời sống tu trì, nhưng đồng thời cũng là một con đường cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần phải học hỏi tinh thần từ bỏ, cuộc sống đơn giản, sự khắc khổ và điều độ, bởi vì chỉ có cách đó mới có thể phát huy một xã hội liên đới và giải quyết vấn đề lớn là sự nghèo đói. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy chống lại cơn cám dỗ, lấy ý riêng của mình làm luật sống. Theo Ngài, sau tội nguyên tổ, khuynh hướng của con người là lấy ý riêng của mình làm luật sống và bắt mọi sự phải tuân phục ý muốn ấy. Nhưng khi con người sống như thế, thì xã hội sẽ không thể hoạt động. Ngài kêu gọi hãy vâng phục các quy luật của đời sống chung. Chào thăm khách hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội, và nhất là làm cho tất cả những người nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần cảm nhận được sự gần gũi của giáo hội. Đức Thánh Cha chào thăm một cách đặc biệt bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh. Ngài đã đến bắt tay và trao đổi vài câu với bà. Bà Thatcher hiện đã 83 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên đã làm thủ tướng Anh. Người phụ nữ được mệnh danh là người đàn bà sắt đá này đã được bầu làm thủ tướng vào năm 1979 và giữ chức vụ này liên tiếp trong 11 năm. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói đến những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với các gia đình. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Ý hôm thứ Năm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng nặng nề đến các giai tầng xã hội yếu kém nhất và các gia đình. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù đã có các biện pháp người ta vẫn thấy được những hậu quả xã hội của cuộc khủng hoảng. Ngài đề cao việc giáo hội Ý tổ chức quyên góp để thành lập một quỹ đặc biệt, hầu trợ giúp các gia đình đang túng thiếu hay có một người mất việc. Theo Đức Thánh Cha, khơi dậy ý thức liên đới vốn cắm rễ sâu trong lòng người dân Ý là một dấu chỉ của tinh thần Kitô đích thực. Các đức giám mục Ý đang tham dự phiên khoáng đại lần thứ 59. Trong chương trình nghị sự, các ngài đặc biệt bàn thảo về việc giáo dục giới trẻ. Các ngài cũng phê bình những cắt giảm của chính phủ trong lĩnh vực này. Tin Roma, cá nhân chủ nghĩa và sự đánh mất bản sắc ngày càng trở nên trầm trọng trong xã hội hiện đại. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano hôm thứ Ba 26 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đến đây để khai mạc hội nghị của giáo phận Roma. Hội nghị với chủ đề Thành viên của giáo hội và đồng trách nhiệm về mục vụ sẽ bế mạc vào ngày hôm nay 29 tháng 5. Nói lời với những người hiện diện, Đức Thánh Cha kêu gọi các phong trào giáo hội hãy làm việc hài hòa với giáo phận, với một ý thức sâu xa rằng mình thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng người giáo dân cần phải gia tăng nỗ lực không những để trở thành cộng tác viên của hàng giáo sĩ, mà còn để chia sẻ những trách nhiệm của hàng giáo sĩ trong đời sống giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, một trong những khuynh hướng sai lầm là đồng hóa giáo hội với hàng giáo phẩm và quên rằng mọi người, từ giáo hoàng cho đến những người vừa được rửa tội, ai cũng là thành phần của giáo hội. Một sai lầm khác nữa là chỉ hiểu dân chúa theo nghĩa xã hội học và chính trị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng xem công đồng Vatican II như một đoạn tuyệt với truyền thống giáo hội cũng là một sai lầm. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn nhủ giới trẻ. Trong một xã hội mà cá nhân chủ nghĩa và sự đánh mất bản sắc ngày càng gia tăng, họ cần phải cảm nhận được sự cao đẹp khi thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha đề nghị nên thành lập những nhóm truyền giáo ngay trong nơi làm việc. Trên Hồng Kông, người công giáo Hồng Kông và các tổ chức dân sự tại đây tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ của sinh viên đã bắt đầu vào ngày 14 tháng 4 năm 1989. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đưa quân đội đến đàn áp cuộc biểu tình. Theo các số liệu của chính phủ Cộng sản Trung Quốc, chỉ có khoảng 241 người bị giết chết và 7.000 người bị thương. Nhưng Hội Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng con số người chết lên đến 2 hay 3.000 người. Nhưng việc kỷ niệm đúng 20 năm cuộc thảm sát này, Liên hiệp các tổ chức công giáo Hồng Kông ủng hộ phong trào ái quốc và dân chủ tại Trung Hoa lục địa sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện trước khi tham gia cuộc tuần hành hàng năm vào ngày 31 tháng 5 và buổi đốt nến canh thức vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Cuộc tuần hành kéo dài 2 tiếng đồng hồ sẽ bắt đầu từ công viên Victoria và kết thúc trước trụ sở hành chính của chính quyền địa phương. Liên hiệp các tổ chức công giáo Hồng Kông cũng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm phô bày những bức ảnh liên quan đến biến cố mùng 4 tháng 6. Ngoài ra, Liên hiệp cũng sẽ cho xem lại cuộc biểu tình của 1 triệu người dân Hồng Kông vào tháng 5 năm 1989 để ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ tại lục địa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lá thư mục tử của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh nói về việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sinh sống. Đức Hồng Y đã viết như sau: Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Những thông tin trong thời gian gần đây nhắc nhớ cho tôi bổn phận giáo dục Kitô giáo, là giúp mọi thành viên trong gia đình ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của mình và cũng là của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Cách đây ít tháng, người dân thành phố xôn xao khi báo chí phanh phui vụ việc nhà máy sản xuất của công ty Vedan gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, tác động đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng. Mới đây, nhiều nhân sĩ trí thức trong cũng như ngoài nước lại lên tiếng cảnh báo về việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên có thể tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội. Mối quan ngại này rất đáng quan tâm, và Quốc hội đã quyết định đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong lần họp này. Bên cạnh những vụ việc lớn như Vedan và khai thác bốc xít, khi viếng thăm một vụ tại các giáo xứ trong thành phố, cũng như khi thăm nhiều tỉnh thành trong nước, tôi đều thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tác hại đến sức khỏe của cộng đồng, hủy diệt môi sinh, gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho nhiều người phá sản, thậm chí có nhiều người, nhiều khu xóm đã trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội. Những hậu quả đó cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động. Vì thế, tôi muốn nhắc nhở anh chị em những nguyên tắc hướng dẫn trong giáo huấn của giáo hội về môi trường, nhằm giúp anh chị em trong đời sống xã hội có những phán đoán và hành động đúng đắn trong nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ môi trường. Môi trường thiên nhiên là quà tặng của đấng tạo hóa và là tài nguyên dành cho hết mọi người. Không ai trong chúng ta tạo dựng nên môi trường thiên nhiên. Khi ta sinh ra, môi trường đó đã có rồi. Và đời sống con người gắn liền với thiên nhiên, nhờ đó ta sống và lớn lên. Quà tặng và tài nguyên này được dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho một ai hoặc một thiểu số nào, cũng không chỉ dành riêng cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả thế hệ tương lai. Do đó, mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của mình và cũng là của mọi người trong cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Vì môi trường là tài nguyên dành cho mọi người, nên không thể nhân dân phát triển kinh tế và tích lũy lợi nhuận cho một thiểu số mà hủy hoại môi trường của đại đa số, nhất là của người nghèo không có phương tiện tự vệ. Những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy các nhà đầu tư chỉ tính toán lợi nhuận mà không quan tâm đủ đến tác động của việc sản xuất trên môi trường sống của con người. Phát triển kinh tế theo chiều hướng đó không thể bền vững và cũng không vì công ích của xã hội, không vì tương lai của đất nước. Vì môi trường là tài nguyên dành cho hết mọi người, nên trong phát triển kinh tế, phải quan tâm đến sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên. Các tài nguyên thiên nhiên không phải là nguồn nguyên liệu vô hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Do đó, không thể khai thác thiên nhiên một cách ích kỷ, làm phương hại trầm trọng đến nguồn dự trữ tài nguyên cho thế hệ hiện tại cũng như tương lai. Thực tế trong những năm gần đây cho thấy tình trạng phá rừng và gây ô nhiễm nguồn nước đã để lại những hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho đời sống của người dân. Vì môi trường là tài nguyên dành cho hết mọi người, nên trong tiến trình phát triển kinh tế, cần phải quan tâm đến quyền lợi của người dân bản địa. Cuộc sống và cả văn hóa của dân bản địa gắn liền với đất đai và môi trường khai sinh ra họ. Do đó, những dự án phát triển kinh tế cần phải quan tâm đến quyền lợi của dân bản địa, nếu không sẽ có thể tạo ra xáo trộn, bất ổn và xung đột trong xã hội. Và sau đây nơi phần còn lại của thư mục vụ, Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những gợi ý hành động cụ thể như sau. Trước hết, bổn phận của người Kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên. Giáo hội Công giáo đề nghị rằng, trong những trạng huống mà các dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau hoặc dữ kiện thu thập được chưa đủ, giới hữu trách nên hành động theo nguyên lý dự phòng, nghĩa là chỉ đưa ra những quyết định tạm thời có thể sửa đổi dựa trên những dữ liệu khoa học sau này mới biết được. Bổn phận của người Kitô hữu còn là tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường. Nếu anh chị em là những người đầu tư vào công việc sản xuất, anh chị em cần quan tâm đến tác động của việc sản xuất đối với môi trường. Dù không phải là nhà sản xuất, mỗi người đều phải biết bảo vệ và gìn giữ môi trường sống của mình và của mọi người bằng những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày, như không xả rác nơi công cộng, không làm mất vệ sinh trong khu xóm. Trong những sự kiện như vụ việc Vê Đăng và khai thác bô xích ở Tây Nguyên, đã có nhiều tiếng nói được dóng lên trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Đây là dấu chỉ lành mạnh của một xã hội dân chủ, trong đó người dân ý thức trách nhiệm tham gia vào tiến trình quyết định về những vấn đề liên quan đến đời sống của họ và của đất nước. Là người Công giáo, chúng ta ý thức rằng việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là trách nhiệm gắn liền với niềm tin Kitô giáo của mình. Vì thế, thông qua các cơ quan dân cử và các phương tiện truyền thông, anh chị em hãy chân thành và thẳng thắn góp ý với giới hữu trách, biết yêu dân yêu nước, biết lấy dân làm gốc, đặc biệt trong những vấn đề có tầm quan trọng đối với vận mệnh của đất nước và phúc lợi của nhân dân. Đó là cách thể hiện niềm tin của chúng ta, niềm tin dấn thân xây dựng xã hội thành một cộng đoàn nhân loại mới, sống trong tình yêu và sự thật, trong công lý và an bình. Thánh Kinh kể lại rằng, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã trao cho con người trách nhiệm chăm sóc trông coi công trình tạo dựng của Ngài. Vì thế, đối với các Kitô hữu, gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc môi trường thiên nhiên không chỉ là một trách nhiệm xã hội mà còn là đòi hỏi của niềm tin, là một nghĩa vụ cao cả. Vì lẽ ta được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Chúng ta hãy tích cực góp phần vào công trình đó, để tất cả nhân loại tôn vinh Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là Cha yêu thương hết mọi người. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 31 tháng 5 năm 2009. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm Tin và Khoa Học với Nguyễn Huy. Sức mạnh và sự hữu hiệu của việc cầu nguyện đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Đối diện với những thảm kịch của đời sống như bệnh tật, mất mát, khổ đau hay cái chết của người thân, con người thường cầu nguyện với đấng thần linh mà họ tin tưởng tùy theo tôn giáo của mình. Về ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện, nữ tu Chinmuru bề trên có một tu viện tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ đã giải thích như sau.
người ta cầu nguyện không phải để trông chờ phép lạ hay để được chữa lành bệnh tật. Phần lớn họ có thêm nghị lực vì nghĩ rằng có người đang quan tâm và nâng đỡ mình bằng lời cầu nguyện. Chính vì thế mà trong giáo hội Công giáo có nhiều đoàn tu được lập ra để chuyên lo cầu nguyện. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ có dòng các mũi tỳ của Đức Mẹ chuyên đảm trách cầu nguyện cho các bệnh nhân được lành bệnh, nhất là những người mắc bệnh ung thư. Mỗi tháng các nhóm mũi tu này nhận được một danh sách từ 75 đến 100 người xin họ cầu nguyện. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Tin tức và Phóng sự Hoa Kỳ, ký giả Mariana Mazzac đã thu lượm nhiều dữ kiện để chứng minh sự hữu hiệu của việc cầu nguyện đối với một số người về phương diện tâm lý và tinh thần. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với sức khỏe thể lý và tâm lý của con người. Dĩ nhiên, chưa có cuộc nghiên cứu nào đã đưa ra một kết luận có tính xác quyết và chính xác về hiệu năng của lời cầu nguyện. Nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với cuộc sống con người xét trong toàn diện. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm xem việc cầu nguyện có thể được coi như là một cách chữa trị không. Họ so sánh những người bị bệnh nặng đang được chữa trị bằng thuốc men nhưng đồng thời vẫn được cầu nguyện với những bệnh nhân chỉ được chữa trị bằng y dược. Vào năm 1988, lần đầu tiên một cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với sức khỏe con người đã được thực hiện tại Tổng Y viện San Francisco, bang California. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người bệnh được cầu nguyện lành bệnh nhanh hơn những người chỉ được chữa trị bằng thuốc men. Nhóm được cầu nguyện chỉ sử dụng 1/5 lượng thuốc trụ sinh của nhóm không được cầu nguyện. Nhiều người nêu lên thắc mắc về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với việc chữa bệnh. Nhưng những kết quả lạc quan của việc cầu nguyện vẫn tiếp tục mang lại nhiều phấn khởi. Chính Trung tâm Toàn quốc Hoa Kỳ về việc sử dụng những phương thế bổ túc cho y dược đã bỏ ra trên 6 triệu Mỹ Kim vào việc tìm hiểu mối liên hệ giữa việc cầu nguyện và sức khỏe. Với các tín hữu Kitô, lời dạy của Chúa Giêsu, các con hãy xin thì sẽ được là một chân lý. Họ tin một cách tuyệt đối rằng lời cầu nguyện có sức chữa lành bệnh tật. Mới đây, một cuộc thăm dò do Trung tâm Thống kê Toàn quốc về sức khỏe tại Hoa Kỳ cho thấy có đến 43% dân chứ Mỹ thường cầu nguyện cho sức khỏe của chính bản thân. Có đến một nửa dân số người lớn tại Hoa Kỳ cho biết họ tiếp tục cầu nguyện cho mình được sống lành mạnh. Các bác sĩ chuyên về tim mạch cũng cho biết có đến 97% các bệnh nhân thường cầu nguyện vào đêm hôm trước cuộc giải phẫu sẽ diễn ra vào ngày kế tiếp. Theo kết quả một cuộc thăm dò do tạp chí Tin tức Hoa Kỳ phối hợp với mạng lưới tôn giáo BeliefNet thực hiện, có khoảng 40% trong tổng số 5.600 người được hỏi ý kiến nói rằng họ luôn luôn cầu nguyện cho sức khỏe của mình. Những người này cho biết rằng họ cầu nguyện cho những chứng bệnh nan y như ung thư và những chứng đau nhức kinh niên. 65% trong số những người thường xuyên cầu nguyện này cũng nói rằng họ cầu nguyện cho những chứng bệnh về tâm thần hay liên quan đến tình cảm và những xúc động. Có người nói như sau: tôi chịu đựng một sự đau đớn tột cùng và tinh thần bị kiệt quệ, nhưng chính sự cầu nguyện đã giúp tôi có được sức mạnh để sống còn. Một người đàn ông kể lại rằng trước ngày đi mổ tim, ông nhờ bạn bè và người thân cầu nguyện. Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết tim của ông bình thường, không cần phải giải phẫu. Một phụ nữ cho biết nhờ sự cầu nguyện mà con gái bà thoát chết và không bị tàn tật do một dị tật bẩm sinh. Người ta không chỉ cầu nguyện để con người được lành bệnh. Trong cuộc thăm dò trên đây, có người còn cho biết họ cầu nguyện cho cả thú vật nữa. Nhiều người thắc mắc tại sao có những trường hợp lời cầu nguyện không có kết quả. Câu hỏi này cũng được đưa ra trong cuộc thăm dò 74% những người trả lời cuộc thăm dò nghĩ rằng trong nhiều trường hợp số phận của họ không nằm trong danh sách những người được Thiên Chúa cho lành bệnh. Nhưng 1/3 trong số những người này lại tin tưởng rằng điều quan trọng trong việc cầu nguyện không hẳn là được khỏi bệnh, mà chính là để được kết hiệp thân tình với Chúa. 28% những người được thăm dò khẳng định rằng họ cầu nguyện là để được Thiên Chúa hướng dẫn một cách sáng suốt hơn. 67% khác nói rằng thông thường họ cầu nguyện là chỉ để cảm tạ Chúa về những ân huệ họ đã nhận lãnh. Những cảm giác và sự tin tưởng về mối liên hệ với Thiên Chúa hay Đấng Thiên Nhiên có một ảnh hưởng tâm lý sâu xa đối với những ai xem việc cầu nguyện là quan trọng trong đời sống của mình. Sự cầu nguyện giúp cho những ưu tư, lo lắng và phiền muộn được giảm đi. Sự cầu nguyện cũng mang lại sự bình an và tạo được sự liên kết và gắn bó giữa những người trong cộng đồng với nhau. Và dĩ nhiên, sự cầu nguyện đích thực cũng khiến cho con người thay đổi cách cư xử của mình. Cầu nguyện là hơi thở của con người, nó ích lợi cũng như khí thở. Dĩ nhiên, người có niềm tin, tức người xem trọng sự cầu nguyện, không đương nhiên may mắn, thịnh vượng, thành công, thông minh, giàu có hay khỏe mạnh hơn người không có niềm tin. Biết bao nhiêu kẻ gian ác và vô đạo vẫn giàu có và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu niềm tin nói chung và sự cầu nguyện nói riêng có mang lại lợi ích cho con người, là bởi vì khi đứng trước thử thách khổ đau, người có niềm tin và biết cầu nguyện luôn tìm được sức mạnh để đứng vững và tiếp tục tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học Hỏi Phụng Vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Thánh Thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Quý vị và các bạn thân mến, Ngôi Lời, tức là Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa, được Thánh Gioan mô tả trong đoạn đầu Phúc Âm của Ngài như sau: Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 14. Và Thánh Matthew đã ghi lại lời của Chúa Giêsu hứa với các tông đồ trước khi Ngài về trời: Phần ta sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Sau khi Chúa Kitô về trời, tất cả những điều này được thể hiện qua Thánh Thể. Vì Thánh Thể không chỉ được nhìn dưới khía cạnh là một hy tế, là một lương thực, nhưng còn là một biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người và ở với loài người. Chúng ta thử tìm hiểu một vài hình ảnh cựu ước, cho thấy được phần nào khía cạnh trên đây của Thánh Thể, như là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Trong sách Xuất Hành, khi kết thúc câu chuyện về bánh lạ Mana, tác giả đã viết như sau. Nhà Israel đã gọi tên vật ấy là Mana. Nó giống như hạt ngò trắng, và mùi vị như bánh ngào mật ong. Môi-se nói, này là điều Gia-vê truyền dạy. Hãy bỏ đầy một đấu mà giữ lại qua các thế hệ của các ngươi. Ngõ hầu chúng được thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, khi ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Môi-se nói với A-ha-rôn, hãy lấy một cái thẩu và bỏ vào một đấu đầy mana, đoạn đặt trước nhan Gia-vê mà giữ lại cho các thế hệ của các ngươi. Chiếu theo điều Gia-vê đã truyền cho Môi-se, A-ha-rôn đã đặt thẩu ấy đằng trước hòn bia thập giới để được lưu giữ. Tác giả bức thư gửi cho cộng đoàn Do Thái đã lấy lại hình ảnh này để giải thích về giá trị của giao ước mới như sau. Giao ước thứ nhất cũng đã có luật phụng vụ và một đền thánh dưới đất. Đó là một lều được dựng lên có hai phần. Phần trước là nơi để trưng bày chân đèn, bàn và bánh tiến. Phần này gọi là nơi thánh. Bên trong, sau bức màn che thứ hai, là phần gọi là nơi cực thánh. Ở đây có lư hương bằng vàng, có hòm giao ước toàn bọc vàng. Trong hòm đó có bình vàng đựng mana, gậy trổ hoa của ông A-a-rôn và hai bản giao ước. Thư Do Thái chương 9 câu 1 đến câu 4. Khi nói về chi họ Lê-vi, tác giả đoạn sách Đệ Nhị Luật đã nói, thuở ấy Gia-vê đã tách chi tộc Lê-vi để khiêng hòm giao ước của Gia-vê, để phục vụ trước nhan Gia-vê, để phụng sự người cùng chúc lành nhân dân người cho đến ngày nay. Vì thế, nên Lê-vi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em của họ. Chính Gia-vê là cơ nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa các ngươi đã phán với họ. Sách Đệ Nhị Luật chương 10 câu 8 đến câu 9. Trong các đoạn văn kinh thánh này, chúng ta có thể ghi nhận mấy yếu tố liên hệ đến đề tài chúng ta bàn luận hôm nay. Thánh Thể như là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Trong hòm bia thánh có đựng hai bia ghi 10 giới luật của Thiên Chúa ban bố cho Israel, mà tác giả sách thánh gọi là bia của sự hiểu biết. Đây là biểu hiệu cho lời luật của Chúa, hay nói một cách rộng rãi hơn là biểu hiệu của lời Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra qua lời của Chúa, qua việc đọc và nghe lời Chúa. Hòm bia thánh có chứa đựng một đấu mana được giữ theo lệnh của Thiên Chúa, để nên dấu hiệu tình thương của Thiên Chúa đối với cha ông của dân Do Thái. Và mỗi lần tưởng nhớ tới bánh lạ mana, họ tưởng nhớ tới tất cả công cuộc giải thoát qua biến cố vượt qua biển đỏ. Dấu hiệu mana này làm cho chúng ta nghĩ ngay đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Sau cùng, chi tộc Lê-vi được cắt cử để khiêng hòm bia thánh và phục vụ Thiên Chúa. Họ được tiếp xúc với Thiên Chúa qua chức vụ tư tế đã được trao ban. Và chính chi tộc Lê-vi cũng cho thấy sự có mặt của Thiên Chúa ở giữa dân người. Như vậy, chúng ta đã thấy các dấu hiệu như hòm bia thánh, bánh mana, chức tư tế của chi tộc Lê-vi là những dấu hiệu chỉ thị sự có mặt của Thiên Chúa giữa dân người. Qua lời của Thiên Chúa, qua thánh thể và qua chức linh mục thừa tác. Trong giai đoạn mặc khải của cựu ước, dần dần Thiên Chúa đã cho dân của người nhận ra sự có mặt đích thực của người ở ngay giữa họ. Khởi đầu, sự hiện diện này được diễn tả một cách rõ ràng qua các cuộc tiếp xúc hầu như hàng ngày. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc nơi sách Sáng Thế chương 3 câu 8. Sau đó sự hiện diện này được thanh luyện hơn, để con người đến với Thiên Chúa và nhận biết người là Đấng Linh Thiêng. Các dấu hiệu như lửa, khói, bão, gió, vân vân là những dấu hiệu để con người nhận ra sự có mặt của Thiên Chúa. Vào thời các tiên tri, sự hiện diện đã được nhấn mạnh qua chính lời của Ngài được phán ra qua các sứ giả người sai đến. Nhưng dù dưới dấu hiệu nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn cho thấy sự hiện diện của người rất hiện thực và có tác dụng đặc biệt để yêu thương và bảo trợ dân của người. Các dấu hiệu đó đủ để cho dân người nhận ra rằng Thiên Chúa đang có mặt và ở giữa họ. Điều này đem lại cho họ niềm hãnh diện và sự an bình thư thái trước mọi nghịch cảnh. Chính dân Israel đã phải thốt lên: có dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở giữa mình như Gia-vê Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu lên với người? Sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 7. Rồi tác giả Thánh Vịnh 23 đã mạnh dạn tuyên bố như sau: dù tôi qua thung lũng tối tăm, tôi cũng không sợ tai họa gì, vì đã có người ở với tôi. Cây trượng và cây gậy người làm tôi an lòng. Thánh Vịnh 23 câu 4. Điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Cựu Ước để có thể ở với dân của người, thì trong Tân Ước, Thiên Chúa đã thực hiện một cách lạ lùng hơn, vì chính người sẽ sai con một của người giáng trần và ở lại giữa chúng ta. Sự hiện diện theo thể xác này đã kéo dài hơn 30 năm tại vùng đất xứ Palestina. Nhưng khi Chúa Kitô về trời, Ngài vẫn còn tiếp tục ở với giáo hội và nhân loại qua nhiều cách thế khác nhau, như qua lời Chúa, qua sứ vụ của giáo hội, qua chức linh mục thừa tác, nhưng nhất là qua các bí tích, và tột đỉnh là qua phép thánh thể. Như vậy, Cựu Ước đã cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Còn thánh thể đã làm cho sự hiện diện của ngôi lời được tiếp tục giữa trần gian một cách đặc biệt và đích thực. Đây là niềm an ủi cho chúng ta mỗi khi suy niệm về thánh thể và mỗi lần được dâng thánh lễ, được chịu lễ và chậu thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo văn bản tiếng Do Thái, sách giảng viên chứa đựng các lời nói của ông Cô-hê-lệt. Giới học giả đã đưa ra nhiều lập trường khác nhau để giải thích tên của sách. Nhưng ngày nay, các học giả chấp nhận kiểu gọi truyền thống là Cô-hê-lệt, dựa theo các văn bản tiếng Do Thái thời Trung Cổ, cũng như cách phiên âm của giáo phụ Origene và Thánh Girolamo. Xem ra, đó là phân từ hiện tại giống cái thể can của động từ kahan, triệu tập, quy tụ lại. Nhưng rất tiếc là động từ này đã không có thể can như vậy, vì thế người ta không biết ý nghĩa chính xác của nó ra sao. Bản Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp cũng giải thích nó như là phát xuất từ chữ Kahan và dịch là Ecclesiastes. Từ đó phát xuất ra kiểu gọi Ecclesiaste, theo thói quen Latin thời Trung Cổ. Nó là dấu chứng cho thấy người ta không biết tên gọi này thực sự có nghĩa là gì. Cũng như văn bản Hy Lạp 70 giải thích từ Cô-hê-lệt, Luther tìm cách dịch là De Prediger, người giảng thuyết, như trong vài văn bản tiếng Anh The Preacher. Hiển nhiên là Luther hiểu Cô-hê-lệt Ecclesiastes trong nghĩa người nói trong cộng đoàn, theo nghĩa từ được dùng trong các bút tích của triết gia Platone và nhất là của triết gia Aristotle. Ecclesiaste là thành phần của Ecclesia, cộng đoàn, nhưng trong nghĩa người nói người giảng thuyết, giảng viên hay trong nghĩa chung là người tham dự. Đương nhiên là nó ám chỉ quyền của một thành viên cộng đoàn được phép tham dự cũng như lên tiếng. Dầu sao đi nữa, trong từ ngữ của triết gia Aristotle, từ Ecclesias tương đương với quan tòa, nhưng trong từ ngữ của triết gia Platone thì không. Xem ra từ này phát triển theo nghĩa của từ rhetor cổ điển. Học giả Paul Tren cho rằng nó ám chỉ người tham dự vào cộng đoàn, trong nghĩa Kohelet tự giới thiệu như bất cứ tham dự viên nào khác, và tới một lúc nào đó thì dám nói lên ý kiến riêng của mình, khác với ý kiến truyền thống. Đây là một giải thích gợi hứng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Từ vựng của văn bản Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp gần gũi với từ vựng của triết gia Aristotle hơn là từ ngữ của triết gia Platone. Thế rồi Kohelet xem ra là một nhà giáo hơn là một người phản kháng dị đời. Có lẽ ông đã phản đối tất cả sự khôn ngoan của thời ông đang sống, nhưng như là thầy dạy, chứ không phải là người phản kháng. Môn sinh của ông viết lời dẫn nhập cũng coi ông là bậc thầy. Kohelet ngoài việc là người khôn ngoan, ông cũng dạy dỗ khoa học cho dân chúng. Ông lắng nghe và suy tư. Đó không phải là thái độ của một người nổi loạn. Kohelet nói từ trên cao, từ cương vị một bậc thầy. Liên quan tới cái khó khăn của tên gọi ở giống cái, cần ghi nhận rằng sau thời Lưu Đày, có một số tên ám chỉ chức vụ có hình thái giống cái, mặc dù ám chỉ nam giới. Điển hình như từ Pekha là quan trông coi một tỉnh, Soferet tên riêng gắn liền với từ Sofer là ký lục, và xem ra tương đương với từ Kohelet. Giải pháp tốt nhất là coi Kohelet không phải như là danh từ chung, nhưng như là tên riêng của người được đào tạo cho chức vụ, giống như trong trường hợp tên Soferet. Dầu sao đi nữa, thì ở đây cũng là tên riêng của một người hay một tước hiệu, vì thật ra trong sách nó được dùng như tên riêng, và chúng ta cũng để nguyên theo thói quen phiên âm đã có từ đầu cho tới nay trong truyền thống Kinh Thánh, trong tiếng Việt gọi là sách giảng viên. Liên quan đến tính cách hợp quy của sách Kohelet đã có nhiều thảo luận trong giới học giả Do Thái cũng như Kitô. Lý do của các cuộc thảo luận đó là sự khó khăn của bất cứ ai đọc nó với tâm tình của một tín hữu đạo đức. Các rabbi Do Thái gặp khó khăn vì thấy có những khẳng định bị coi là trái nghịch nhau. Chẳng hạn chương 2 câu 2 viết, cười là điên rồ, vui là vô tích sự. Chương 7 câu 2 viết, đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người. Người còn sống phải để tâm suy nghĩ. Hay có các khẳng định trái với các điều của các tác phẩm kinh thánh khác. Như lời khuyên người trẻ trong chương 11 câu 9. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nói trái với lời dạy của chương 15 câu 39 sách Dân Số. Vậy các ngươi sẽ mang tua áo và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Đức Chúa mà thi hành, chứ không theo con tim và đôi mắt các ngươi mà đi làm điếm. Ngoài ra người ta còn cho rằng đọc sách giảng viên là điều nguy hiểm, vì nó có thể khiến bị lạc giáo với các tư tưởng như lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Đối với tín hữu Kitô, đề tài phù vân và chủ trương hưởng thụ ngày sống trong một vài văn bản gây khó chịu hơn cả. Trường phái của Rabbi Hillel coi sách Kohelet là sách được linh hứng, trong khi trường phái của Rabbi Shammai thì chống lại. Nhưng sau cùng ý tưởng của trường phái Rabbi Hillel thắng thế và bênh vực tính cách hợp quy của sách dựa trên sự kiện sách mở đầu và kết thúc với các từ trích từ luật lệ Talmud Bát và Sabbat 30 AB. Xem ra đây là một trào lưu muốn cứu vãn một truyền thống nào đó. Thật thế, vì vấn đề không phải là có đưa sách vào trong số các tác phẩm kinh thánh hay có duy trì nó hay không. Thật ra sách Kohelet đã được ông Simon Ben Shetach, một tác giả sống đồng thời và có họ hàng với ông Alessandro Janneo, chức trong thiên Gemara, một Brachot, hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Có vài cuộc tranh luận tiếp tục vì sách Talmud có nhắc tới cuộc tranh luận của Rabbi Yehuda và Rabbi Yose khoảng năm 130 sau công nguyên liên quan tới sách Kohelet. Nhưng sau đó, tính cách hợp quy của sách đã được thế giới Do Thái thừa nhận một cách phổ quát. Trong thế giới Kitô, cuộc tranh luận tập trung nơi đề tài sự phù vân và sức nặng của các lời khuyên cụ thể trong một tác phẩm thánh. Làm sao cuộc sống dẫn đưa con người tới với Thiên Chúa mà lại phù vân được? Trong bút tích các giáo phụ, lời trích cổ xưa nhất của sách Kohelet là của giáo phụ Clemente thành Alexandria. Nhưng tác giả Pastore di Erma và Justino cũng có nhắc tới sách Kohelet. Trong các tác phẩm Tân Ước, chúng ta không tìm thấy câu trích nào từ sách giảng viên, nhưng chắc hẳn Thánh Gioan và Thánh Phaolô đã đọc nó nên cũng chịu vài ảnh hưởng nào đó của sách. Vì tư tưởng của sách giảng viên bẻ gãy và đoạn tuyệt với tất cả một truyền thống của Israel và đã mở ra cho Do Thái giáo các chân trời mới mẻ. Và xem ra sứ điệp của sách giảng viên đã có ảnh hưởng trên việc hình thành ý thức hệ và tinh thần tu đức Kitô. Chẳng hạn như ý niệm của Thánh Phaolô về việc mọi thụ tạo phải ở dưới sự phù vân trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 20. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Đặc biệt là ý niệm về mầu nhiệm và sự tự do trong công trình của Thiên Chúa. Trong chương 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cập tới sự tín trung của Thiên Chúa đối với các lời đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong hành động đối với chương trình cứu rỗi. Trong thư thứ nhất, chương 2, Thánh Gioan cũng ghi nhận sự mau qua của thế gian khi viết: thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Xem ra đó là giải pháp cho vấn nạn đã từng khiến cho Kohelet âu lo khắc khoải nhất. Đó là sự giòn mỏng mau qua của con người trước sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vào cuối thế kỷ thứ tư, Teodoro thành Mopsuestia, tuy không chối bỏ sự linh ứng của sách Kohelet, nhưng giảm thiểu tính cách linh hứng của nó, và nghĩ rằng cũng giống như sách Châm Ngôn, sách Kohelet đã được viết ra theo cái khôn ngoan của loài người và để mưu ích cho con người. Lượng định này đã không được giáo hội chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tái xuất hiện đó đây giữa các học giả công giáo, và đặc biệt là giữa các học giả tin lành. Dầu sao đi nữa, nếu sách giảng viên đã được đọc trong suốt thời Trung Cổ cho tới ngày nay như là tác phẩm tôn giáo được linh hứng, thì đó là công giải thích theo hướng đi của Thánh Girolamo. Đó là Kohelet không rao giảng sự hư vô và phù vân của mọi sự, mà đã chỉ rao giảng sự phù vân của các sự vật trần gian này mà thôi. Liên quan tới một số khẳng định khiến cho người đọc phải băn khoăn bối rối, thì đó không phải là những gì tác giả viết ra, mà là do một người thù nghịch với ông thêm vào. Giả thuyết này mới đây cũng được một vài học giả lấy lại, nhưng nó là một ước đoán thực sự không cần thiết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc lâu dài cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, cho tình che bước được xa. Hạnh phúc dài cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha, cho thương yêu mến nhau hoài. Hỡi người nghèo khó thành bần, như sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho tim treo bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thì tha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Thanh Huyền, ACI, có kể một câu chuyện như sau. Có một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống với bà nội trong một căn phòng nhỏ ở trên lầu 2. Ngày kia, căn nhà bốc cháy. Người bà đã bị chết cháy chỉ vì muốn cứu cháu bé ra khỏi ngôi nhà. Trong khi chờ đợi đội cứu hỏa đến, không ai dám xông vào ngôi nhà vì khói bốc lên mù mịt cả lối đi. Đứa bé gái đứng sau khung cửa sổ lầu 2 giữa làn khói đen dày đặc, sợ hãi kêu cứu. Thấy vậy, một người đàn ông đã lấy thang tựa vào cửa sổ rồi leo lên, ôm lấy đứa bé và đưa em xuống đất. Sau đó, ông lẫn vào đám đông rồi mất dạng. Biết rằng cháu bé không còn thân nhân nào nữa, những người trong khu xóm tìm cách bảo trợ em. Một cô giáo nhận nuôi dưỡng em và lo cho em ăn học. Bác nông dân cũng tình nguyện lo cho em vì nghĩ rằng em có thể sống an vui với con cháu của ông. Một nhà phú hộ trong tỉnh cũng muốn nhận em làm con nuôi và hứa cho em một số tiền lớn để tiêu dùng. Trong khi mọi người trao đổi bàn bạc, đứa bé vẫn im lặng, mắt nhìn xuống đất. Vị đại diện khu xóm lên tiếng hỏi, có ai thêm ý kiến gì nữa không? Một người đàn ông ở cuối phòng đứng lên và khó khăn lắm mới bước đi được. Ông đến trước mặt đứa bé và dang rộng đôi tay như chờ đợi. Mọi người như nín thở khi thấy hai tay ông bị lửa cháy phồng lên từng mảng. Đứa bé bỗng kêu lên, đây chính là người đã cứu cháu, rồi chạy đến bên ông, ôm chặt lấy ông như một người thân thiết. Mọi người ra về, lòng dạt dào xúc động vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có nhiều ân nhân có lòng tốt muốn cứu vớt cuộc đời của đứa bé, họ hứa hẹn sẽ đem lại cho đứa bé nhiều tiền bạc cũng như một tương lai sống tốt đẹp, nhưng nó chỉ nhận và chấp nhận đi theo người đàn ông có đôi tay bị lửa cháy phồng lên từng mảng, vì đã dám xông vào đám cháy để bế nó thoát khỏi ngọn lửa, mới chính là người đàn ông mà nó cần phải gắn bó cuộc đời của mình. Điều đó cho thấy tâm hồn trẻ thơ tuy đơn sơ nhưng rất nhạy cảm với những sự quan tâm của người lớn. Điều các em muốn là chính bản thân chúng ta, chứ không hẳn chỉ là những vật chất hay điều kiện sống do chúng ta mang lại. Trẻ em được ví như thiên thần, với những phẩm chất hồn nhiên, trong sáng vốn có trong tâm hồn. Vì thế, trẻ em là đối tượng của sự quan tâm của xã hội. Tại Việt Nam, mỗi năm, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi đều được mừng trọng thể với các hoạt động văn nghệ, vui chơi. Tuy nhiên, Việt Nam lại là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới mà tình trạng trẻ em bị tước quyền sống ngay từ lúc chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Chưa nói đến các em lang thang cơ nhỡ, kiếm sống bên lề xã hội, mà ngay cả những em đang còn cha mẹ cũng cảm thấy cô đơn ngay trong mái ấm của mình. Cha mẹ thời nay mãi mê vật lộn với những nhu cầu vật chất ngày càng cao của cuộc sống và đang đánh mất dần khả năng yêu thương của mình. Vì thế, trẻ em không được thỏa mãn các nhu cầu về tình thương và một đời sống văn hóa phong phú.
ngoài xã hội, trẻ em phải hít thở một bầu không khí ô nhiễm trầm trọng về sự giả dối, phải sống trong một môi trường luôn bị dày vò bởi những đam mê vật chất, chứng kiến những thói hư tật xấu mà người lớn gieo vào cho chúng như tính ích kỷ, hận thù, nhỏ nhen, thô bạo. Tại các nước chậm phát triển, trẻ em còn là nạn nhân của những cuộc mua bán tình dục, bị bóc lột sức lao động trong các công xưởng, hầm mỏ. Chúng là những đứa trẻ không hề được hưởng khoảng thời gian thần tiên và trong sáng của tuổi thơ. Vì thế, không phải tất cả trẻ em trên thế giới đều được đón nhận không khí tưng bừng, vui vẻ của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 hàng năm, cũng như quyền trẻ em không phải được áp dụng một cách đúng đắn cho trẻ em thuộc bất cứ tầng lớp xã hội nào. Lạy Chúa, Chúa đã phán dạy rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa thương đến những bạn nhỏ mồ côi, bất hạnh hay đang phải sống trong những hoàn cảnh khốn cùng. Xin Chúa cho chúng con biết đón tiếp từng trẻ em hiện diện trên cuộc đời này như đón tiếp chính Chúa, để những tâm hồn bé nhỏ nhận được nơi chúng con sự yêu thương và quan tâm đúng đắn, và đó cũng là điều cần thiết để kiến tạo một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, vì trẻ em hôm nay chính là tương lai của ngày mai.
Sẽ được gọi là con thương đến hỡi những người ngày chính tình thuyền người đang được vào ở trong nước trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.